rồi cả mấy cái vờ đánh bóng nữa, đủ thứ hết trơn tùm lum ra giữa đường. Cái thằng bé này nó mới chạy tới dừng xe lại, nó lụm dùm rồi nó mới phụ đem chất lên xe lại thôi vâng. Rồi hai người cùng đi về và đi trên đường nói chuyện vân vân, rồi đi về tới nhà thì cái thằng kia mới mời vô nhà chơi. Rồi nói chuyện thì nó mới biết là cái chú bé này là mới đang gặp rắc rối đủ thứ chuyện trong tháng vừa rồi ở trường, điểm thì sụt, bị thầy rầy, rồi nó không còn thích học nữa, rồi bạn bè cãi nhau, và ngay cả cái cô bạn gái mà thân nhất thương nhất thì bây giờ nó cũng mới chia tay nữa, nó rất là chán đời. Thì cái thằng mà giúp lượm đồ á, nó mới ở lại chơi ăn trưa chơi rồi đọc sách coi phim ngồi chơi cho tới chiều lắm về. Thì hai đứa trở thành bạn, từ đó hay gặp nhau và nó chơi vui vẻ cho tới khi hai đứa này cùng tốt nghiệp ra trường. Thì khi ra trường thì cái thằng mà làm rớt đồ á, nó mới nhắc lại, nó nói à, cậu có biết cách đây mười mấy năm cái ngày mà cậu gặp tớ trên đường mà tớ làm rớt đồ hết trơn á, cậu lụm giùm đem về nhà giùm ngồi chơi một ngày ấy. Thì cái ngày đó là tớ đã đánh cắp thuốc ngủ của mẹ và tính tự tử. Nếu hôm đó không có cậu thì tớ đã trút hết cái ống thuốc, tại vì con nít mà. Thì nó khi mà nó gặp chuyện chán nản trong học hành, trong bạn bè thì nó dại dột như vậy thôi. Nhưng mà ngay khi gặp cậu thì tớ thấy là đời vẫn còn đáng sống, và nhờ cái ngày hôm đó mới có cái ngày tốt nghiệp ra trường hôm nay. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện rất đời thường phải không? Cái thằng bé trước nó làm nó có suy nghĩ gì không? Nó không tính toán, nó không suy nghĩ, nó thấy gì cần làm thì nó làm. Nó đi giữa đường nó thấy thằng kia rớt đồ một đống trên đường thì nó phụ. Rồi nó thấy thằng này mặt mày ủ ê buồn bã thì nó ở lại chơi. Rồi thấy thằng kia đang học hành chán nản, bạn bỏ vân vân thì nó an ủi. Những cái đó ai cũng có thể làm được, phải không ạ? Nó rất là bình thường và nó có mặt mọi khi, nhưng mà cái tác dụng của nó là cứu một mạng người. Thì trong đời sống mình vẫn vậy thôi. Mình đi giữa đường mình thấy có một cái bà tự nhiên bà vấp chân một cái hơi loạn choạng thì mình thế nào? Đưa tay tới đỡ liền. Những cái đó là những cái có mặt trong mọi khi và nó đương nhiên đưa tới những kết quả rất tốt. Rồi còn ngay cả khi mình buồn khổ nữa, cả những cái lúc mà mình đau đớn, buồn khổ, chán nản, nhưng mà ngay lúc đó có ai kêu mình một cái mình có quay đầu lại không? Hoặc là tới bữa đói bụng mà đói quá thì mình cũng biết đi lụm cơm nguội ăn vậy. Cái biết thường hành nó không hề mất, mà chính trong những cái lúc mà càng biến người càng sửng sốt thì chúng ta lại thấy nó còn lại đó khi những cái khác đã mất. Trong đây nếu mà đại chúng đã từng gặp những cái trường hợp mà mình hoàn toàn bế tắc, coi như là không còn nhúc nhích cựa quậy gì được nữa hết, chỉ có ngồi sững thôi, thì lúc đó mình lại sẽ thấy cái hơi thở của mình, thấy các việc trước mặt rõ ràng. Cái tánh biết thường hành đó nó bình đẳng nên mọi người, không không ai không có, nó sai biệt nhau là cái tình thức sai biệt thôi. Có một cái câu chuyện hai vợ chồng ở trong nhà ban đêm thì có ăn trộm vào, cái bà vợ bà mới khều khều ông chồng: anh ơi dậy, có ăn trộm lẻn vô trong bếp đó kìa. Thì ông chồng ông lập tức nhảy ra túm lấy cái thằng anh trộm. Thì cái tên anh trộm này khá mạnh, cho nên hai người vật lộn nhau. Và cuối cùng vì cái ông chủ nhà này to con hơn, mạnh hơn, cho nên ổng đè được trên cái thằng anh trộm. Nhưng mà đánh nhau nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ mệt quá, cho nên ổng vừa dí thằng anh trộm đè xuống mà vừa thở hổn hển kêu bà vợ: em ơi cho anh một miếng nước. Thì cái thằng anh trộm đang bị đè ở phía dưới, nó cũng thở hổn hển, nó nói cho tôi một ly với. Thì chúng ta thấy cái gì có khác, nhưng mà cái dí này nó bình đẳng. Dù là đang ăn trộm hoặc là chủ nhà hoặc là đang thắng thế vân vân cũng đều biết khác nước như nhau hết. Và lúc đó nếu chúng ta cười được thì không biết cái bà vợ bà có cười không, thưa đại chúng ta. Chắc ông chồng ông cũng mắc cười luôn. Thì nếu mà họ cười được thì cái tình huống nó có thể đổi khác không đó. Và đôi khi nó lại hóa ra vui vẻ. Thì như vậy hễ mà những cái tình thức sai biệt mà nó được bớt đi và chỉ còn cái biết tự nhiên bình thường này thì người ta lại gần nhau, thông cảm dễ dàng, đúng không ạ? Cũng như có một vị tăng đến với Hòa Thượng Triệu Châu. Ngài ông tăng này hỏi: con mới vào Tùng Lâm, xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Thì ông thầy hỏi: ông ăn cháo xong chưa? Ông tăng trả lời: dạ ăn cháo xong rồi. Ông thầy nói: rửa chén bát đi. Là ông tăng á, xin một cái gì để tu tập? Tu tập là cái gì mình chưa đạt được, phải không? Bây giờ xin thầy chỉ cho con, từ bi chỉ dạy cách tu để con đạt đến hợp giác ngộ giải thoát gì đó. Thì ông thầy ông chỉ hỏi cái thực tế, nếu ăn cháo xong rồi thì giờ sửa tác. Cái thực tế bình thường này, cái chỗ sống chân thật nó ở ngay đây. Chỉ có điều là mình cứ đầu óc mình tính toán lo toan, và chính vì những cái tính toán lo toan này mà mình không thấy được cái ngay ở tầm tay mình. Tại sao nó gần như vậy mà mình lại không sống được với nó? Quý vị có thắc mắc không? Nghe thấy gần quá mà dễ hiểu mà sao mình không sống được? Thì đơn giản thôi, là tại vì có bao giờ cái tâm mình nó không bị tham sân si chi phối đâu, phải không? Thường khi mình bực bội, nóng nảy hoặc ưa muốn hoặc tìm cầu, chính những cái đó là những cái làm mờ đi cái có sẵn đây. Hoặc là do cái tâm chấp ngã. Chúng ta đã từng bị thương tổn bản ngã chưa? Và lúc đó thì cái nhìn của mình nó lệch lạc hết, nó không còn bình thường nữa. Mình cư xử cũng không bình thường khi mình bị xúc phạm, và mình nhìn người khác cũng không bình thường nữa. Hoặc là khi cái tâm của mình nó bị sợ hãi. Chúng ta đã từng có khi nào bị đe dọa sợ hãi vì tiếng tâm, vì danh dự, vì mất mát tài lợi, vì uy tín, sợ bị mất những cái sợ đó? Hoặc là nếu mình nhỏ thì mình sợ bị rầy, mình lớn thì mình sợ cái uy tín nó tăng, nó mất. Thì những cái sợ này nó làm cho cái tâm của mình nó không còn được bình thường nữa. Và thêm một điểm mà làm cho tâm mình thường khi nó không được bình thường, đó là mình bị cái thói quen chạy theo thức tình và vọng tưởng. Khi nào mình cũng vọng tưởng hết á, quý Phật tử có thấy là bao giờ cái tâm mình nó yên được không? Cả trong 45 phút ngồi thiền của chiều hôm nay thì đại chúng yên lặng được mấy phút đồng hồ? Không được mấy phút, phải không ạ? Thì như vậy
cái chạy theo thức tình vọng tưởng, nó sẽ làm mất đi cái bình thường của mình.